Thư tòa soạn số 57 tháng 6 năm 1990. Kể từ sen ngó đào tơ, 15 năm ấy bây giờ còn đâu? Đó là lời của Kiều đã tâm sự với Kim Trọng trong đêm hợp cảnh sau 15 năm đã lưu lạc giang hồ qua lời diễn tả của cụ Nguyễn Du. 15 năm của nàng Kiều, từ chỗ bán mình chuộc cha để làm tròn chữ hiếu, sau đó lại lưu lạc nơi chốn lầu xanh đã 3 lần 7 lượt, rồi đi tu với tâm niệm chán trường. Để cuối cùng, con đường tục lụy vẫn còn vương vấn nơi thân phận của nàng Kiều. 15 năm trôi qua, 15 năm trở lại với hiếu, với tình, với khen, chê, ca ngợi, chế giễu, tội nghiệp, thán phục vân vân, cũng chỉ là một sự đổi thay thường tình của nhân thế. Vì thế, cụ Nguyễn Du đã than rằng, bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Tạm dịch, không biết 300 năm về sau, trong thiên hạ có ai là người khóc tố như không? Đó cũng có thể là lời than, mà đó cũng có thể là một sự đợi chờ. Không phải là thân phận của nàng Kiều, mà thân phận của những người Việt Nam tị nạn như chúng ta. Nếu ngày nay cụ Nguyễn Du sống lại, chắc cụ còn khóc cho thân phận của người Việt Nam trong 15 năm xa nước nhiều hơn nữa. Cho đến hôm nay, chưa đủ 300 năm của cụ Nguyễn Du, nhưng nước mắt của dân Việt đã chảy quá nhiều, cũng vì hiếu, vì tình, vì nghĩa mà trong 15 năm qua, dân Việt Nam đã hy sinh không biết bao nhiêu là mạng sống, nước mắt và máu xương. Sau 15 năm lưu lạc giang hồ, nàng Kiều đã gặp lại Kim Trọng trong nỗi đoạn trường của Chiêu Hồn Khúc. Còn chúng ta, sau 15 năm xa xứ, sẽ gặp lại người thân, quê mẹ, tổ quốc trong một hoàn cảnh nào đây? Có dở khóc dở cười, có còn trinh nguyên như thuở ban đầu, hay vẫn còn bao nỗi đắng cay chưa giải bày được tâm sự? Câu hỏi ấy và câu trả lời kia có lẽ để dành cho mỗi chúng ta, và chúng ta hãy tự trả lời lấy, có lẽ hữu lý hơn. Kỷ niệm hay tưởng niệm 15 năm xa xứ là tưởng niệm với chính lòng của mình trong khi lưu lạc nơi xứ người. Viên Giác xin gửi đến tất cả các độc giả một sự hoài niệm sâu xa về cố quốc, một sự tưởng niệm cho những người đã hy sinh cho sự tự do và độc lập của dân tộc, cũng như một sự tự vấn lương tâm của chính mình trong một ngày mai của một quê hương Việt Nam độc lập, tự do, không còn chủ nghĩa cộng sản ngự trị nơi đó nữa. Cầu chúc mọi người con dân Việt Nam chúng ta sớm đạt thành nguyện ước. Viên Giác. Thư tòa soạn số 58 tháng 8 năm 1990. Viên Giác số 58 xuất bản kỳ này nhằm mùa Vu Lan báo hiếu, nhưng mang chủ đề là vai trò của người phụ nữ Việt Nam đối với dân tộc và đạo pháp. Kể ra cũng không có gì đáng nói lắm, nhưng việc đáng nói ở đây là giới nữ lưu của Việt Nam chúng ta quá khiêm nhường, nên bài viết về chủ đề quá ít. Không có nhiều người hưởng ứng việc này. Người phụ nữ Phật tử Việt Nam chúng ta đã hy sinh rất nhiều trong đời sống gia đình, cũng như tạo ra không biết bao nhiêu phước đức trong việc cúng dường xây chùa, đúc tượng, tô chuông, nhằm xiển dương đạo pháp. Nhưng lúc nào quý vị ưu bà di này cũng vẫn âm thầm và không lớn tiếng khoe khoan với mọi người. Có lẽ vì thế, nên quý vị độc giả viên giác sẽ khó đọc được cảm nghĩ của họ về vấn đề này. Ngày xưa, những hoàng hậu như Ỷ Lan, Dương Vân Nga, một mặt vừa giúp vua trị nước, mặt khác cũng đã có công rất nhiều trong việc hộ trì Tam Bảo. Nhờ thế, Phật giáo ở các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần mới mạnh mẽ. Chắc chắn một điều, các bậc minh quân thuở ấy chăm lo việc nước nhiều hơn việc đạo. Nhưng nhờ các hoàng hậu, hoàng phi có tâm với Tam Bảo, họ đã thảo thuận với quân vương để xây đắp nhiều ngôi chùa, tạo nhiều tôn tượng vân vân. Công đức ấy thật không nhỏ đối với vấn đề tranh dân trị nước của nhà vua. Ngày nay, chế độ vua chúa không còn tại Việt Nam nữa, quyền hành không tập trung nơi nhà vua hay hoàng hậu, nhưng trong gia đình, người phụ nữ cũng nắm giữ một vai trò không kém phần quan trọng, nuôi dưỡng con cái ăn học thành tài, góp ý kiến cho chồng khi ra lo việc nước, và đặc biệt việc hộ trì Tam Bảo. Hầu như người phụ nữ nào cũng cán đáng nhiều hơn là các vị ưu bà tắc. Đức Phật, một vị thầy của trời và người, biết thấy xa nhìn rộng, đã nâng đỡ địa vị của người phụ nữ lên quả vị có khả năng thành Phật. Đã có người nữ xuất gia thọ giới và truyền giới cho những người cùng phái nữa. Đó chẳng phải là một sự bình đẳng có từ ngàn xưa sao? Năm nay, mùa Vu Lan báo hiếu sắp về, nhắc nhở chúng ta nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Chúng ta không được phép quên đi ơn đức sâu dày đó. Nếu không có mẹ, chắc chắn chúng ta sẽ không thành người hữu dụng cho xã hội. Và không có cha, chúng ta sẽ không có nơi chốn nương nhờ. Xin nguyện cầu cho những ai còn mẹ, hãy mãi mãi giữ trọn tình thương ấy và ghi khắc vào lòng cho những ai mất mẹ. Hãy xót thương chính thân phận của mình và nguyện cầu cho mẹ được siêu sanh nơi tịnh cảnh. Viên giác. Thư tòa soạn số 59 tháng 10 năm 1990. Vạn vật khi xuân sang thì trăm hoa đua nở, lá chồi trổ mọc đầy cành, rồi trải qua một thời gian với nắng hạ, cây phô sắc thắm với muôn loài, nhưng rồi thu sang, gió thu hay hay thổi, báo hiệu cái lạnh đổi mùa, lá bắt đầu đổi màu, từ màu xanh biếc đến màu nâu, màu đỏ, màu vàng, và cuối cùng, lá sẽ lìa cành để cây kia đón nhận một mùa đông giá buốt. Cây cỏ còn thế, loài người cũng không thể thoát ra khỏi cảnh thành trụ hoại diệt được. Có sanh ra thì phải có lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đó là một định luật. Không ai sống mà không đón nhận một sự chết cả. Giàu sớm hay muộn, chúng ta cũng phải chấp nhận một sự việc vô thường kia, nó sẽ đến với ta một cách bất ngờ. Người lớn tuổi sẽ nhìn lại quãng đời quá khứ của mình để luyến tiếc, nhớ thương, trong khi đó những người trẻ luôn hướng đến tương lai, vì đường đời còn nhiều lối, người trẻ đứng trước một khúc quanh của lịch sử. Trước một sự mất mát quá nhiều trong khi sống ở xứ người, chắc hẳn họ cũng lo âu, suy nghĩ. Vì thế, những người đi trước có bổn phận phải truyền đạt lại những kinh nghiệm mà những thế hệ đi qua đã gặt hái được những gì cho thanh thiếu niên Việt Nam tại hải ngoại ngày nay. Ở trong nước, Cộng sản Việt Nam đã đầu độc một thế hệ thanh thiếu niên vô cùng tai hại, chỉ cốt làm tay sai cho một chủ nghĩa vô dân tộc. Sự tác hại ấy không thể một sớm một chiều có thể thay đổi được, mà phải cần thời gian và cần nhất là không còn chủ nghĩa cộng sản ngự trị trên quê hương Việt Nam chúng ta nữa. Trong khi đó, ở ngoại quốc, một số thanh niên nam nữ xa nước quá lâu, họ đã hấp thụ sự hội nhập vào văn hóa địa phương nhanh hơn là hấp thụ nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Nên những nhà tôn giáo, giáo dục và văn hóa có ý lo ngại là sẽ dễ bị đồng hóa với văn hóa hiện hành, nên nhiều cơ sở tôn giáo văn hóa đã được thành lập để bảo tồn, duy trì và phát huy nền văn hóa của dân tộc Việt. Một người Việt Nam mà không nói thông tiếng Việt, trong khi đó rành tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu, điều ấy chẳng giúp ích gì khi một mai quê hương Việt Nam thanh bình trở lại. Họ sẽ trở về quê mẹ như một người ngoại quốc đến thăm viếng một nơi nào đó trên quả địa cầu này. Thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay sống tại ngoại quốc rất quan trọng. Vì thế, những người có trách nhiệm với tương lai của những thế hệ đi sau phải có một phương pháp thích nghi để vừa hội nhập mà cũng vừa không được phép quên truyền thống văn hóa, tập tục của nước nhà. Những gia đình Phật tử, những tầng lớp thanh thiếu niên yêu đạo, mến đời, đã đường và sẽ có một hướng đi đích thực cho tương lai của mình, và hy vọng rằng với những người trẻ này sẽ là một môi trường gắn bó hữu hiệu nhất để giữ lại những truyền thống tốt đẹp của người trai thế hệ, trong khi sống ở một hoàn cảnh đầy cám dỗ về vật chất tại xứ người. Tất cả những việc làm trên chỉ thành công được khi thế hệ đi trước luôn luôn lưu tâm đến thế hệ đi sau, và thế hệ hậu lai cũng nên nhìn về triển vọng tương lai để dấn thân và tiến bước. Dĩ nhiên, những người đi trước chưa hẳn đã hoàn toàn đúng, nhưng chúng ta nên chọn cái hay, cái đẹp, và loại trừ những điều không thích nghi với đà tiến bộ của nhân loại trong hiện tại, để từ đó có một căn bản vững chắc mà mạnh tiến trên con đường đã vạch sẵn cho chính mình. Các bạn thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay cũng sẽ là kim chỉ nam cho những thế hệ đi sau nữa. Vì thế, các bạn nên lấy kinh nghiệm của chính bản thân mình và học hỏi, tôi luyện để xứng đáng với câu, thanh niên là rường cột của nước nhà. Cầu chúc các bạn thành công, Viên Giác. Thư tòa soạn số 60 tháng 12 năm 1990. Kính thưa quý độc giả, chủ đề của Viên Giác số 60 này là vai trò của lão niên trong xã hội mới, đã được nhiều vị lớn tuổi có kinh nghiệm, đóng góp nhiều bài vở rất tích cực, không như trong lần trước về vai trò của người phụ nữ đối với dân tộc và đạo pháp. Người ta thường bảo, già sanh tật, đất sanh cỏ. Đó chẳng qua để nói những thói hư tật xấu mà thôi, nhưng ngẫm nghĩ lại cho cùng, ai sinh ra rồi chẳng phải già, phải bệnh, phải chết. Có ai sống mãi không chết đâu, ngoại trừ khi đã chứng thành Phật quả. Không có già làm sao có trẻ được, và không có cỏ làm sao trâu bò sống được. Đối với loài người, cỏ thật là loài vô dụng, nhưng với trâu bò rất cần thiết. Người già cũng thế, nếu không có họ, lấy ai để nhìn về quá khứ, lấy ai để học hỏi những chuyện xưa. Vì thế, dầu là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, bất cứ người nào cũng rất cần thiết cho xã hội vô cùng. Nhiều người trẻ nhìn người già chê cười, bất mãn, nhưng không nghĩ rằng một ngày nào đó rồi mình cũng phải già. Chúng ta đang sống, đồng thời chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta đang sinh tồn, nhưng chúng ta cũng sẽ tự hủy diệt bởi chúng ta. Vì thế, dầu trẻ hay già, chúng ta hãy nên làm tròn bổn phận của chúng ta đối với bản thân, gia đình và xã hội là điều quý hóa lắm rồi. Viên giác số 60 này sẽ đăng tiếp một số bài còn lại trong những lần trước và một số mục khác sẽ ít đi. Vì tất cả đều phải dồn hết nỗ lực cho số báo xuân năm 1991. Nếu báo có đến trễ hoặc mỏng hơn, kính mong quý vị niệm tình hỷ thứ cho. Viên giác xuân 91 được in thành một quyển riêng, dày độ 200 trang A3, tràn ngập những bài vở vui tươi. Kính mong quý độc giả của viên giác chiếu cố và ủng hộ cho, để nhà nhà đều có một món quà xuân trước thềm năm mới. Một năm dương lịch đã qua, và một năm 91 sẽ đến với mọi người. Ban biên tập báo viên giác xin kính chúc quý độc giả xa gần có một mùa xuân Âu Châu thật miên viễn, và mong rằng nhà nhà sẽ tràn ngập niềm vui. Viên giác số 61 sẽ là viên giác số xuân như thường lệ, nhưng có lẽ bài vở cũng sẽ ít hơn mọi năm, vì tất cả nỗ lực đều phải dành riêng cho viên giác xuân Tân Mùi 91. Cầu nguyện thế giới sớm thoát ra khỏi cảnh đao binh, nhà nhà được an lạc. Ban biên tập viên giác. Thư tòa soạn số 61 tháng 2 năm 1991. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đinh tên tạc giả nhất chi mai. Nghĩa: đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Mở ngoặc, Mãn Giác Thiền Sư đóng ngoặc. Đó là hai câu thơ mà Mãn Giác Thiền Sư đời nhà Lý 1060 đã diễn tả qua sự tu chứng của mình trước khi thị tịch. Xuân hết không có nghĩa là hết xuân, vì ngoài sân kia, hoa xuân đêm qua vẫn còn một đóa mai đang nở nhụy. Đây có thể là một hoa mai cuối mùa, nhưng cũng có nghĩa là một đóa hoa giác ngộ, nở rộ trong lòng người khi hiểu biết giá trị đích thực của chân lý. Trong sân chùa Viên Giác tại Hannover cũng có một gốc bạch mai nhỏ, được mang sang từ Nhật Bản. Cứ mỗi năm, đến đúng Tết âm lịch, là gốc mai phủ kín bởi những đóa hoa trắng trong tinh khiết, mặc dầu mùa đông của Âu Châu vẫn còn vương vấn đâu đây. Chúa Xuân chưa thật ngự trị trên mảnh đất đầy giá buốt này, nhưng những đóa bạch mai kia vẫn thi gan cùng tuế nguyệt. Điều đó chứng tỏ rằng, trong cái tột cùng của khổ đau, trong cái giá lạnh của đêm đông, vẫn có những hạng người, những loài hoa còn có đủ sức sống để chịu nổi với tuyết sương, với mưa nắng. Ngoài gốc bạch mai kia, chùa Viên Giác còn có một bụi trúc rất đẹp, trải qua đông xuân thu hạ, trúc vẫn xanh tươi. Ngày mới đem bụi trúc về trồng, nhiều người tưởng rằng trúc chỉ sống được với khí hậu nhiệt đới. Làm sao chịu đựng nổi với khí hậu của hàn đới như các xứ tại Âu Châu, nhưng trúc kia vẫn còn đó. Mỗi ngày mỗi lớn lên và tỏa ra những ngọn ngành cao vút, cả gốc bạch mai và bụi trúc này có lẽ sẽ được thiên di qua chùa mới, sẽ trồng vào những vị trí xứng đáng nhất để đông đến xuân sang, khi mọi người Phật tử về chùa có cơ hội nhìn ngắm, chiêm ngưỡng. Mùa xuân của cỏ cây, của đất trời là như thế, còn mùa xuân của người con Phật thì sao? Ngày mùng một Tết mỗi năm tại chùa đều có cử hành lễ vía Đức Di Lặc là một vị Phật sẽ xuất hiện trong tương lai. Có một nụ cười hoan hỷ bao dung, nên tiếng Trung Hoa dịch nghĩa là từ thị, có nghĩa là dùng con mắt vị tha để hóa độ chúng sanh bởi lòng từ bi của Ngài. Vì thế, có nhiều chùa thường để hai câu đối bên tượng Ngài như sau. Đại độ năng dung, dung thế gian nan dung chi sự. Từ dung năng tiếu, tiếu thế gian nan, tiếu chi tâm. Nghĩa, bụng lớn hay chứa, chứa những gì, thế gian khó chứa được. Dáng hiền hay cười, cười những gì, thế gian khó cười được. Chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải cố gắng học hạnh vị tha của Ngài để cảm hóa, để đi vào trong cuộc sống khổ đau của con người. Có làm được như thế, ý nghĩa mừng xuân của người Phật tử mới đầy đủ giá trị được. Trước mùa xuân của đất trời và ý xuân miên viễn trong lòng người Phật tử, ban biên tập báo Viên Giác thành tâm kính chúc quý độc giả một năm Tân Mùi sở cầu như nguyện và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp nhất trong năm này. Ban biên tập cũng không quên cảm ơn tấm thạnh tình của quý độc giả của bổn báo lâu nay và mong rằng sự hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất đó vẫn luôn luôn hiện hữu với thời gian năm tháng. Kính nguyện Viên Giác. Thư tòa soạn số 62, tháng 4 năm 1991. Bao nhiêu chờ đợi, bấy nhiêu lo âu, rồi ngày ấy cũng đã đến. Đó là Đại hội Ban chấp hành Hội đồng Tăng già Thế giới kỳ 1 khóa 5, nhóm họp tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, từ 12 đến 18 tháng 4 năm 1991 vừa qua. Gần 70 đại biểu tăng già của 13 quốc gia Á Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, cộng thêm 9 quốc gia Âu Châu nữa, tổng cộng thành 22 quốc gia đã tham dự đại hội này. Tổng số chư tăng ni trên khắp thế giới về tham dự độ khoảng 100 vị, và có khoảng 900 Phật tử khắp nơi trên nước Đức, cũng như Âu Châu đã về tham dự cuộc họp mặt này. Đây là một biến cố lịch sử quan trọng nhất cho Phật tử Việt Nam chúng ta tại Đức nói riêng, và cho mọi người con Phật trên thế giới nói chung. Đây cũng là lần đầu tiên giới lãnh đạo cao cấp của Phật giáo trên thế giới đã có mặt tại Âu Châu này. Từ những vị tăng thống của một quốc gia như Ngài Vu Minh, mở ngoặc Đài Loan, đóng ngoặc, Ngài Giác Quang, mở ngoặc Hồng Kông, đóng ngoặc, cho đến các vị viện trưởng Viện Đại học Phật giáo Thái Lan, Tích Lan, các vị tiến sĩ Phật học, quý vị giáo sư và những bậc cao tăng, đại đức vân vân đã vân tập về chùa Viên Giác để tham dự đại hội này. Thành quả và hình ảnh của đại hội chắc chắn sẽ có một quyển kỷ yếu riêng để ghi lại những ngày trọng đại này. Thành quả và hình ảnh của đại hội chắc chắn sẽ có một quyển kỷ yếu riêng để ghi lại kỷ niệm những ngày trọng đại này. Chư Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, Hòa Thượng Thích Thiền Định, Hòa Thượng Thích Mãn Giác là những bậc cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở ngoại quốc, cũng đã tham gia đại hội này. Điều ấy đã nói lên được tầm vóc của đại hội rồi. Riêng các chùa, các niệm Phật đường, các chi hội và các gia đình Phật tử Việt Nam tại Đức Quốc đã hỗ trợ hết mình cho đại hội dưới sự cố vấn tối cao của Hòa Thượng Thích Thiền Định, viện chủ chùa Pháp Hoa, Mạc Xanh, Pháp Quốc. Điều đó đã nói lên được sự cộng tác chặt chẽ của những người con Phật tại quê hương tạm dung này. Bông hoa giác ngộ mà Đức Phật đã cho nở rộ cách đây 2534 năm về trước tại Á Châu, bây giờ lại có dịp tỏa ngát hương thơm tận các chân trời Âu Mỹ này. Phật giáo như một chất liệu dưỡng sinh, là luồng sinh khí mới đã đến từ phương Đông, bồi dưỡng và hỗ trợ cho mạch sống của phương Tây. để con người tại đây có một cuộc sống hài hòa giữa vật chất và tinh thần, chúng ta, những người con Phật, có được hữu duyên đón Tết, lễ bái cúng dường các bậc cao tăng, đại đức trong ngày đại hội này, và chúng ta cũng nên hồi hướng những phước báu này lên Tam Bảo chứng minh, gia hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà, cũng như tại ngoại quốc gặp nhiều thắng duyên trong khi hành đạo, cũng như truyền vào tư tưởng từ bi lợi tha của Đức Phật cho con người, nhằm hóa giải những khổ đau và thù hận. Một lần nữa, bàn biên tập báo Viên Giác xin nguyện cầu cho ánh sáng từ quang của chư Phật luôn soi rọi khắp năm châu, để hướng dẫn mọi người và mọi loài vào trí tuệ của Phật. Ban biên tập thư tòa soạn số 63 tháng 6 năm 1990 tương truyền rằng khi Thái tử Đản Xanh tại vườn Lâm Tỳ Ni có rồng thiêng chín đầu phun nước tắm gội và chúc mừng, nơi đó đã biến thành một hồ nước, và hồ nước ấy ngày nay vẫn còn. Dân làng hay khách hành hương mỗi lần đến chiêm bái thánh tích này đều lấy tay khoác một ít nước ấy vào tay, vào mặt mình, để mong được hưởng chút phước đức. Mà cách đây 2535 về trước, Đức Phật đã được gội nhuần. Từ điển tích này, mỗi năm đến ngày đản sanh của Đức Phật, các chùa, các tự viện vân vân, nơi nào có tổ chức mừng đản sanh cũng đều tổ chức lễ tắm Phật. Lễ tắm Phật ở Nhật Bản thịnh hành nhất, kế đến là Việt Nam và các nước Phật giáo khác tại Đông Nam Á Châu. Trong luật Tỳ Ni có bài tụng khi tắm Phật như thế này: Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh đức trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Nghĩa là, con nay tắm gội đức Như Lai, tịnh đức trang nghiêm công đức tụ, năm trược chúng sanh đều ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Ngoài hồ nước thiêng còn lại nơi vườn Lâm Tỳ Ni, ngày nay nơi ấy còn một cây bồ đề và một đền thờ của Hoàng hậu Maya, không tráng lệ như cung thành Katila thuở nọ. Nhưng nơi đây cũng còn ghi lại dấu vết của mẫu thân Đức Phật. Khi Ngài hạ sanh Thái tử trên đường về lại quê mẹ của Ngài, bên cạnh đền thờ của mẫu hậu Maya còn có một cây trụ đá bằng cẩm thạch do vua A Dục dựng lên cách đây 2.300 năm về trước. Vào thế kỷ thứ 8 sau Tây Lịch, Ngài Huyền Trang, người Trung Hoa, đã chiêm bái thánh tích này và đã ghi rõ trong hồi ký trong thời gian Ngài lưu lại Ấn Độ. Sau này, các học giả và khảo cổ học Đông Tây y cứ vào đó để khai quật lại những di tích lịch sử xưa. Vào năm 1898, nhà khảo cổ học người Đức tên là Anton Alois Freer đã tìm ra được cây trụ đá này. Đây là một bằng chứng lịch sử đã ghi lại rằng chính nơi này Thái tử Siddhartha Gautama đã đản sanh. Cây có cội, nước có nguồn, là người Phật tử chúng ta nên hiểu biết tận tường về cuộc đời của Đức Phật để sự tu luyện cho bản thân mình và truyền lại cho con cháu đời sau những gì cao quý nhất của đạo Phật, để bông hoa giác ngộ ngày càng triển khai nhiều hơn nữa. Vườn Lâm Tỳ Ni ngày nay nằm trong địa phận của xứ Nepal, nhưng tiếc thay, xứ này theo Hồi giáo. Do đó, việc tái thiết vườn Lâm Tỳ Ni do Liên Hiệp Quốc chủ xướng, cũng như các quốc gia Phật giáo khác hỗ trợ, cho đến bây giờ, thành tích này vẫn chưa được chỉnh trang như Liên Hiệp Quốc mong muốn. Có lẽ Đây cũng là một thử thách mà người con Phật cần phải kiên tâm trì trí nhiều hơn nữa để chỉnh trang lại Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật đã thành đạo, bên cạnh những người theo Ấn giáo một cách cực đoan. Mỗi năm, ngày Phật đản đến, chúng ta đều đón mừng kỷ niệm, giàu lớn, giàu nhỏ, cũng không ngoài ý nghĩa là ghi ơn một bậc quân vương đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để đi tìm cho nhân loại một con đường thoát khổ. Chính hành động này đã giác ngộ cho chúng sanh khắp Đông Tây Nam Bắc và trải dài qua suốt dòng lịch sử 25 năm thế kỷ qua, và có lẽ còn vang vọng mãi trong mai hậu. Bạo lực nào rồi cũng phải chùn chân trước sức mạnh khác to lớn hơn, nhưng đạo đức và tình thương sẽ không bao giờ dừng lại, mà càng ngày càng đi vào lòng người nhiều hơn, nhất là những nơi có khổ đau và thù hận. Quê hương Việt Nam vẫn còn ngập tràn đau khổ, vì thế kỷ niệm sự thị hiện của Đức Phật, chúng ta phải ra tâm cầu nguyện thật nhiều để loài người được tỉnh ngộ và đau khổ có thể vơi đi, đời sống tinh thần càng ngày càng có ý nghĩa nhiều hơn. Năm nay, Chùa Viên Giác tại Đức Quốc kỷ niệm đản sanh của Đức Từ Phụ lần thứ 2535 nhằm cảm niệm thâm sâu lòng từ của Đức Phật. Đã từ bi gia hộ cho công việc Phật sự tại nơi đây, đã có một chân đứng thật vững vàng nơi xã hội Âu Tây này. Lời cuối, xin nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả mọi người, mọi loài được thâm nhập vào trí tuệ của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên Giác. Thư tòa soạn số 64 tháng 8 năm 1991. Không ai trong chúng ta là không công nhận lễ khánh thành chùa Viên Giác tại Hanover từ 24 đến 30 tháng 7 vừa qua là không đông hơn mọi lễ khác của chùa đã tổ chức lâu nay. Về chư tôn giáo phẩm, đã có nhiều bậc trưởng lão tôn túc đến từ khắp nơi trên thế giới như Úc Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Đồng bào Phật tử cũng thế, khắp các nơi chốn, các nẻo đường đã trở về tham gia những ngày trọng đại này. Số lượng tham dự của chư Tăng Ni là 80 vị, và đồng bào Phật tử ước chừng không dưới 6.000 người. Đây cũng là một kết quả mà ban tổ chức đã dự định ngay từ lúc ban đầu. Chỉ tiếc một điều là việc xây dựng chưa hoàn toàn xong, do đó chỗ ăn, chỗ ngủ của bà con Phật tử có nhiều thiếu sót. Mong rằng quý đạo hữu và quý Phật tử thông cảm cho về vấn đề này. Thư tòa soạn của Viên Giác lần này như là một sự tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát và liệt vị tổ sư đã gia hộ cho đại lễ khánh thành được thành công viên mãn. Và chúng con xin chân thành cảm tạ chư tôn đức xa gần đã không ngại không gian cách trở và thời gian eo hẹp về đây để chứng minh cho các buổi lễ quan trọng trong lễ khánh thành vừa qua. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý đạo hữu và quý Phật tử xa gần đã trực tiếp hay gián tiếp cộng tác cho đại lễ này được thành công viên mãn, nhất là những vị cộng sự với chùa Viên Giác. Với tờ báo Viên Giác đã miệt mài không ngừng nghỉ trong công việc tự nguyện của mình để đại lễ được thành công. Công đức ấy quả thực không nhỏ. Mọi lễ lộc rồi cũng qua đi, điều đáng nói là có còn lưu lại nơi chúng ta được những gì lời dạy dỗ của chư tôn đức trong khi truyền trao giới pháp, cũng như các ngài đã ban cho chúng ta những lời giáo huấn sâu sắc nhất để chúng ta làm hành trang đi vào cuộc sống hàng ngày mới là điều đáng quý mà thôi. Bây giờ lễ khánh thành đã qua, lễ Vu Lan lại đến, nhắc nhở người con Phật phải luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục cù lao của mẹ cha trong hiện thế cũng như ở nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Bổn phận làm con, chúng ta phải thực hiện chữ hiếu. Có như thế, những thế hệ con cháu của chúng ta mới làm gương mà hiếu hạnh với chúng ta về sau này. Cây sẽ không ra trái ngọt khi chúng ta trồng nhân chua và không lo bón phân tưới nước. Bởi vậy, bổn phận làm con, chúng ta phải cố gắng vuông tròn thì mới mong khỏi lỗi đạo vậy. Ngày hiếu Vu Lan về, nhắc cho mọi người nhớ lại công ơn như trời như biển của mẹ cha. Với hình ảnh của song thân, ta không thể nào quên nhớ nghĩ về người, dầu cho người còn tại thế hay khuất bóng. Lời kinh Vu Lan và kinh báo ân phụ mẫu đã cho chúng ta biết rõ ràng về ân đức của sanh thành và nỗi khó nhọc của song thân khi mang chúng ta vào đời và nuôi nấng dưỡng dục chúng ta nên người. Những ai còn mẹ cha vẫn là điều diễm phúc và còn trong tầm tay những gì thân thương nhất. Nếu ai bất hạnh đã mất đi song thân, quả là một cuộc sống thiếu đi vì sao bắt đầu. Do đó, chúng ta không nên lãng quên bổn phận khi bên cạnh chúng ta còn có người để chúng ta phụng sự. Khi cha mẹ chết đi rồi, nếu có muốn hầu hạ đi nữa, cha mẹ cũng không còn nữa. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu về, xin nguyện cầu cho mẹ cha nhiều đời nhiều kiếp được thác sanh nơi nhàn cảnh, và cha mẹ hiện tiền được phước huệ song tu, sống lâu trăm tuổi trong ánh từ quang của Đức Phật. Mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2535, Viên Giác.